Kính thưa quý ông bà, anh chị em, đoàn tin mừng chúng ta vừa nghe Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy trở nên ánh sáng và muối cho trần gian. Hai hình ảnh này thật thân quen và không thể thiếu trong cuộc sống chúng ta. Trước hết, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta, chính anh em là muối cho đời. Muối là một vật không thể thiếu trong đời sống con người. Muối làm cho đồ ăn khỏi bị hư thối. Thịt cá cần muối, rau cỏ cần muối, như dưa, cà, kim chi, trái cây cần muối. Hơn nữa, muối làm cho món ăn thêm đậm đà và ngon miệng hơn. Đồ ăn thiếu muối sẽ trở nên nhạt nhẽo. Nhưng để làm chức năng đó thì đòi hỏi muối phải biết chấp nhận hòa tan, phải biết mất đi cho chính mình để hóa thân trong chất mặn, để hiến dâng cho cuộc đời hương vị thơm ngon, mặn nồng của quảng đại, của yêu thương và của phục vụ. Người môn đệ của Chúa Giêsu cũng được mời gọi trở nên như thế cho trần gian. Hình ảnh thứ hai, chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Hình ảnh này còn gần gũi hơn đối với muối nữa. Ánh sáng thì có vai trò hết sức quan trọng cho cuộc sống. Khi có ánh sáng thì mọi sự xuất hiện. Hãy nhìn quanh chúng ta, ta thấy ánh sáng giúp cho ta rất nhiều. Ánh sáng mặt trời sẽ làm cho sinh vật lớn lên, sưởi ấm con người và giúp ích cho con người rất nhiều. Nhờ ánh sáng ta mới thấy được sự vật quanh ta. Ánh sáng còn có thể tiêu diệt nhiều thứ độc hại. Hãy nghĩ tới ánh sáng của các ngọn đèn, nhờ đó mà chúng ta có thể thấy đường mà bước đi trong đêm tối. Nếu không có ánh sáng thì sinh vật sẽ dần dần chết. Bởi thế, người ta sợ bóng tối và vui mừng khi gặp được ánh sáng. Thế nhưng, vẫn còn nhiều người thích ở trong bóng tối. Bóng tối của hận thù, của ganh ghét, của bất công, của tham lam. Chính vì thế, hôm nay Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ của Chúa Giêsu hãy là ánh sáng cho trần gian. Đây là một lời mời gọi tuyệt vời dành cho Kitô hữu. Bởi lẽ chỉ mình Thiên Chúa mới là ánh sáng. Chỉ Đức Giêsu Kitô mới dám nhận mình là ánh sáng. Thế mà Chúa Giêsu cũng lại muốn các môn đệ của Chúa Giêsu cũng là ánh sáng chiếu soi cho trần gian. Để trở thành ánh sáng soi chiếu cho trần gian, không có cách nào hay nhất là phải gần với Đức Giêsu. Bởi vì chính Đức Giêsu chính là nguồn sáng. Khi chúng ta gần nguồn sáng thì chúng ta mới có thể tỏa sáng mạnh nhất và hữu hiệu nhất. Ánh sáng đó phải được thắp lên và ánh sáng đó phải bị tiêu hao đi để chiếu sáng mọi nơi mọi lúc, chứ không phải để giấu đi như lời Đức Giêsu khẳng định trong tin mừng hôm nay. Không ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế để soi chiếu cho mọi người trong nhà. Đây là hình ảnh cuộc sống đức tin của người Kitô hữu. Cũng như chiếc đèn, đức tin cần phải được thắp lên, bị tiêu hao đi để chiếu sáng. Nó phải được đốt lên bằng những hành động cụ thể hàng ngày. Đó là một cuộc sống tràn đầy yêu thương và phục vụ. Để thực hiện hành động yêu thương và phục vụ đó được cụ thể hóa qua bài đọc thứ nhất trích sách ngôn sứ Isaiah chúng ta vừa nghe. Đây là lời Đức Chúa phán: người hãy chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ, thấy ai mình trần thì cho áo che thân, không ngoằn mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục. Bây giờ ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông, và vết thương của ngươi sẽ mau lành, và đức công chính ngươi sẽ mở đường phía trước, vinh quang Đức Chúa sẽ bao bọc phía sau ngươi. Bây giờ ngươi kêu lên Đức Chúa sẽ nhận lời. Ngươi cầu cứu, người liền đáp lại, có ta đây. Vâng, kính thưa quý ông bà, anh chị em, đó là hành động cụ thể của những người có ánh sáng Đức Kitô để đem chiếu rọi ánh sáng đó cho trần gian. Tôi xin gợi ra hai hình ảnh của hai con người trong thời đại chúng ta. Hai con người này cũng ở Ấn Độ. Một là mẹ thánh Teresa Calcutta, chúng ta quá quen. Hai là hình ảnh ông Gandhi, chúng ta chắc chắn ai cũng biết. Mẹ Teresa đã sống, đã gắn kết đời mình với nguồn sáng của Đức Kitô, và mẹ đã làm được những việc lớn lao và được nhận biết trên toàn thế giới. Vào một buổi chiều nọ, mẹ Teresa đi qua một căn nhà ngoại ô Calcutta. Căn nhà tối om và có tiếng rên từ bên trong vọng ra. Mẹ đẩy cửa bước vào, sờ soạng đi lại giường một cụ già tiều tụy, đau yếu. Mẹ hỏi, nhà của cụ không có đèn đóm gì à? Cụ đáp, có một chiếc đèn còn tốt, nhưng không có dầu. Mẹ lục lọi tìm chiếc đèn, rồi lau chùi, mua dầu đổ vào và đốt lên. Mặt cụ bắt đầu tươi tỉnh lại, và ít lâu sau, mẹ đã nhận được mấy dòng chữ sau đây. Nụ cười của mẹ như dầu khích lệ, như đèn thắp sáng đời tôi. Đấy là hình ảnh mẹ Teresa Calcutta đã dám dấn thân, đã dám cho đi, đã dám tiêu hao đời mình vì Đức Giêsu Kitô. Còn người khác là ông Mahatma Gandhi. Một con người mặc dù không phải là người Công giáo, nhưng đã sống tin mừng của Đức Kitô, đã biết chia sẻ, đã biết nghĩ đến những người khác, và nhất là ông đã trở thành người lãnh đạo tinh thần của dân Ấn Độ. Trong một chuyến xe lửa, khi xe lửa bắt đầu chuyển bánh, Mahatma Gandhi nhảy vội lên tàu. Một chiếc giày của ông rơi xuống, Gandhi không thể nào nhảy xuống để nhặt nó trong khi tàu càng lúc càng chạy nhanh. Trước sự sững sờ của mọi người, Gandhi đã tháo luôn chiếc giày còn lại và ném về phía chiếc giày kia. Hành khách trên tàu lấy làm lạ về hành động kỳ quặc của Gandhi. Ông mỉm cười và giải thích, nếu có một người nghèo nào đó lượm được chiếc giày thứ nhất, họ có thể tìm thấy chiếc giày thứ hai ngay gần đó và sẽ xài được đôi giày của tôi. Kính thưa cương bà anh chị em, hành động của Gandhi đã chứng tỏ việc nghĩ đến người khác đã trở thành một phần trong tư tưởng và nguyên tắc sống của ông. Chúng ta, những người Kitô hữu, có làm được như thế không? Chúng ta thường ít nghĩ đến người khác mà chỉ nghĩ đến bản thân mình. Nghĩ khi chúng ta bị mất mát, cái điều đầu tiên mà chúng ta nghĩ đến là những thiệt thòi và bất hạnh cho mình. Chúng ta mất quá nhiều thì giờ cho sự tiếc nuối đó, than thở, chán nản, thậm chí trở nên cáu gắt và bực bội vì những rủi ro xảy đến. Gandhi đã có một hành động thật cao quý, bởi trong sự mất mát của bản thân như thế, ông vẫn có thể nghĩ đến người khác, tạo niềm vui cho người khác. Và để kết thúc bài chia sẻ hôm nay, tôi cũng gửi đến quý ông bà anh chị em cũng câu chuyện về Gandhi. Có một người đã hỏi Gandhi như thế này: trước thảm họa nguyên tử, ông sẽ làm gì? Gandhi trả lời: tôi sẽ cầu nguyện. Người đó hỏi tiếp: vì sao ông không theo đạo Công giáo? Gandhi trả lời: phúc âm của Thiên Chúa thì rất tốt lành, nhưng người Công giáo đã không sống phúc âm đó nên không hơn gì chúng tôi. Với lời của Gandhi trả lời cho một người Công giáo hỏi như thế, đó cũng là một lời nhắc nhở và cảnh tỉnh mỗi người chúng ta về việc chúng ta đã chu toàn về bổn phận là muối mặn và ánh sáng cho trần gian chưa. Nếu chưa thì chúng ta sẽ bị loại bỏ ra ngoài đường cho người ta chà đạp, tức là chúng ta không còn là Kitô hữu nữa, và như thế chúng ta sẽ bị loại ra khỏi nước trời. Ước mong với lời Chúa hôm nay giúp cho mỗi người chúng ta ý thức, để rồi trong hành trình đức tin của chúng ta, chúng ta hãy đến với nguồn sáng là Đức Giêsu Kitô, để chúng ta kín múc từ nguồn sáng đó sức mạnh, niềm tin, để trong một năm mới này chúng ta luôn cố gắng bước đi trong ánh sáng của Đức Kitô. Bởi vì chỉ có ánh sáng của Đức Kitô mới có thể xua tan đi những bóng tối của tội lỗi, của hận thù, của ganh ghét, của bất công, để làm cho thế giới, cho gia đình, cho mỗi người chúng ta cuộc sống này thật tốt đẹp. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mỗi người chúng ta, cũng như những ý định trong một năm mới này. Amen.